Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau.
Đảm bảo các sự kiện kỷ niệm diễn ra trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm và tạo sức lan tỏa lớn.
Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên năm 2022.
Thái Nguyên đảm bảo cấp điện ổn định mùa nắng nóng năm 2022.
Cũng trong chương trình có bài Lan tỏa tình yêu thành phố qua tác phẩm nghệ thuật. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 5 tháng 5, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các thành viên ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK định hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp để triển khai các công việc liên quan. Phóng viên Trần Trang đưa tin chi tiết.
Theo báo cáo của cơ quan thường trực, đến nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai quyết định thành lập ban tổ chức, dự thảo phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên, đồng thời phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Các sở ban ngành thành viên của ban tổ chức cũng đã chủ động triển khai các phần việc theo phân công. Hiện đã cơ bản lập xong danh sách khách mời, đang xây dựng kịch bản các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện, chuẩn bị công tác lễ tân, hậu cần, phục vụ và các điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, điện, nước, y tế. Các cơ quan báo chí của tỉnh đều đã tăng cường hoạt động tuyên truyền quảng bá về các sự kiện trên các loại hình báo chí và hạ tầng mạng xã hội. Dự kiến chuỗi hoạt động kỷ niệm sẽ gồm các hoạt động dâng hương, hội thảo khoa học Thái Nguyên một chặng đường, lễ động thổ dự án cải tạo sửa chữa nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa, triển lãm ảnh Bác Hồ với Thái Nguyên, chương trình nghệ thuật đặc biệt và hoạt động tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tặng quà hộ nghèo, các học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của các hoạt động kỷ niệm lần này, đồng thời yêu cầu các thành viên ban tổ chức tập trung chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp thực hiện một cách chặt chẽ, đúng tiến độ, bảo đảm các sự kiện diễn ra trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm và tạo sức lan tỏa lớn.
Để công tác phối hợp tổ chức hội chợ triển lãm đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, kịp thời đáp ứng mục tiêu yêu cầu đề ra, ngày 6 tháng 5, Ủy ban dân tỉnh tổ chức họp ban tổ chức hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên 2022. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội chợ chủ trì cuộc họp. Hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên 2022 là một trong những hoạt động kinh tế chính trị quan trọng nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05/2022 của Ủy ban dân tỉnh về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của chính phủ, đồng thời xúc tiến thương mại nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm của các hợp tác xã, doanh nghiệp, giúp tăng cường liên doanh, liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây là hoạt động thiết thực triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Dự kiến hội chợ sẽ được tổ chức từ ngày 16 tháng 6 đến hết ngày 20 tháng 6 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên với quy mô từ 150 đến 250 gian hàng. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số vấn đề như các thủ tục có liên quan đến công tác đảm bảo tổ chức, phân công cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, công tác phân luồng giao thông, vấn đề cân đối dự toán kinh phí tổ chức giữa các đơn vị và địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Quang Tiến yêu cầu ban tổ chức cần có phương án cụ thể để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại khu vực diễn ra. Các cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nghiên cứu về cách thức trưng bày tại các gian hàng, các sở ngành, ủy ban dân các huyện, thành phố, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức thực hiện chương trình, hội chợ triển lãm đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, quan tâm tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia chương trình.
Chiều 5 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh bộ đội Cụ Hồ giai đoạn 2019-2022. Dự buổi sơ kết có Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, năm 2022, theo đánh giá, sau 3 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thường xuyên quán triệt đưa các nội dung của phong trào thi đua gắn với cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Cụ thể hóa tiêu chí xứng danh bộ đội Cụ Hồ bằng nhiều hình thức, cách làm hiệu quả, sáng tạo. Qua đó đã tác động tích cực trong việc xây dựng môi trường cơ quan đơn vị lành mạnh, chính quy, sáng, xanh, sạch đẹp. Cán bộ đảng viên trong từng cơ quan đơn vị có sự chuyển biến tích cực về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tận tâm tận tụy, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thi đua, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. 3 năm liên tiếp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được tặng thưởng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.
Ngày 6 tháng 5, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát làm việc thực hiện các chính sách hỗ trợ các tổ chức cá nhân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Phổ Yên. Theo thống kê giả soát, thành phố Phổ Yên có trên 2.700 người có công, gần 4.900 đối tượng bảo trợ xã hội và gần 10.000 hộ nghèo và hộ cận nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 và Nghị quyết số 15 của Thủ tướng Chính phủ, với kinh phí chi trả gần 19 tỷ đồng. Đối với các đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, thành phố đã chi trả hỗ trợ gần 82.000 trường hợp, với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng. Đối với các chính sách đặc thù của tỉnh đã chi trả hỗ trợ cho trên 900 lượt người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19, trên 1.000 cán bộ, giáo viên, hợp đồng, các cơ sở giáo dục và trên 1.200 trường hợp là người Thái Nguyên đang sinh sống tại các tỉnh phía Nam. Ngoài ra, thành phố hiện đang thực hiện đảm bảo chính sách xã hội, trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đối với trên 5.400 trường hợp. Việc triển khai thực hiện chính sách được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc ban hành hướng dẫn thực hiện các cấp ngành, việc cập nhật, rà soát danh sách các đối tượng được hưởng thụ, công tác phối hợp để chi trả kinh phí hỗ trợ, kết quả hỗ trợ đối với một số nhóm đối tượng có kết quả chi trả thấp, đánh giá tác động của chính sách, những khó khăn và nguyên nhân trong quá trình thực hiện và các kiến nghị liên quan để tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Kết quả giám sát sẽ được đoàn tổng hợp báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và chuyển các ý kiến, kiến nghị của địa phương từ các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.
Ngày 5 tháng 5, Ban Quản lý Di tích Chùa Hang, thị trấn Trợ Chu, huyện Định Hóa đã tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2566. Sau chương trình văn nghệ ca ngợi Đức Phật, buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính. Tại buổi lễ, các tăng ni Phật tử đã được nghe đọc thông điệp Phật Đản Phật Lịch 2566 của Đức Quyền Pháp, Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng, đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã khẳng định sự đồng hành của Phật giáo Việt Nam trong hơn 2.000 năm dựng nước và giữ nước, sự đóng góp tích cực của Phật giáo trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của quê hương, đặc biệt là sự đóng góp của Chùa Hang, thị trấn Trợ Chu với nhiều hoạt động Phật sự, ích nước, lợi dân, đồng thời mong muốn các tăng ni Phật tử tiếp tục gìn giữ phát huy truyền thống đoàn kết, hộ quốc an dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, bắt đầu từ cuối tháng 4 năm 2022, nền nhiệt khu vực miền Bắc bước vào cao điểm nắng nóng. Cùng với sự phục hồi kinh tế của tất cả các ngành nghề, khi dịch bệnh đang dần được kiểm soát, nhu cầu tiêu thụ điện sẽ tăng mạnh, dự báo công suất sử dụng tăng khoảng từ 10 đến 13% so với năm 2021. Điều này đặt ra nhiều khó khăn và thách thức cho ngành điện nói chung và công ty điện lực Thái Nguyên, nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục, giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ trước lượng điện tiêu thụ tăng cao. Bài viết đảm bảo cấp điện ổn định mùa nắng nóng năm 2022 của phóng viên Trần Trang sẽ đề cập nội dung này. Mời quý thính giả quan tâm lắng nghe.
Dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, tạo điều kiện cho các lĩnh vực kinh tế trên địa bàn hồi phục và phát triển. Đối với thành phố Thái Nguyên, địa phương có sản lượng tiêu thụ điện đứng thứ hai toàn tỉnh. Tính đến hết quý 1 năm 2022, sản lượng điện tiêu thụ đã đạt 267 triệu kW, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm 2021. Bởi vậy, nhằm đáp ứng nhu cầu của hơn 110.000 khách hàng, đặc biệt là 20.000 hộ kinh doanh, cá thể và trên 3.000 doanh nghiệp trên địa bàn, nhiều giải pháp đã được Điện lực thành phố chủ động chuẩn bị. Đối với doanh nghiệp Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép, việc điều tiết phụ tải cũng đã được đơn vị phối hợp với ngành điện xây dựng từ sớm để đảm bảo kế hoạch sản xuất ngay cả khi nắng nóng cao điểm. Ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên chia sẻ về sử dụng điện tại công ty.
Giữa cái quý 2, thời tiết nắng lên thì có thể cái phụ tải nó tăng trưởng lên khoảng từ 25 đến 35%. Trên cái cơ sở là chúng tôi cũng đã có những cái chuẩn bị sẵn, những cái khu vực sung yếu thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch đầu tư cải tạo, cho nên là chắc chắn là sẽ đảm bảo cấp điện được cho các khách hàng.
Cũng về nội dung trên, ông Phan Mạnh Cường, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép nói.
Sản xuất của công ty cũng chủ yếu sản xuất trong cái giờ thất điểm và giờ bình thường. Còn cái giờ cao điểm thì gần như là công ty đối với một số các cái phụ tải như về lò điện là chúng tôi đã dừng sản xuất để đảm bảo cái việc mà điều tiết phụ tải cho điện lực.
Dự kiến tốc độ tăng trưởng phụ tải trong năm 2022 tại tỉnh Thái Nguyên là khoảng 13,5%. Bởi vậy, ngay từ đầu năm, Điện lực Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cấp cải tạo hệ thống lưới điện, bảo đảm hành lang an toàn lưới điện. Theo đó, nhằm nâng cao năng lực cung cấp điện, 3 tháng đầu năm, công ty đã triển khai 5 dự án chống quá tải lưới điện với việc xây dựng mới trên 13 km đường dây 35 đến 22 kV và cấy thêm 36 trạm biến áp nhằm san tải các khu vực đông dân cư. Các công trình đều nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, thi công các hạng mục. Qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và bàn giao đưa vào sử dụng. Ông Nguyễn Trọng Minh, tổ dân phố số 3, Tân Trung, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công nói.
Trước ấy thì cái điện là nó khó khăn nên người dân cũng về cái sinh hoạt là rất vất vả, khó khăn. Cái cơ bản là từ lúc có cái biến áp mới thì là điện là tương đối ổn định. Người dân dùng là thoải mái, phấn khởi.
Trong công tác sửa chữa lớn, công ty Điện lực Thái Nguyên cũng triển khai trên 50 hạng mục, trong đó nhiều hạng mục cải tạo, đầu tư nâng cấp các công trình hiện đại hóa lưới điện, nâng cao khả năng cung cấp điện, khả năng liên kết lưới điện và linh hoạt truyền tải. Trong quá trình sửa chữa, bảo trì và xây dựng mới lưới điện, tăng cường áp dụng công nghệ hạn chế tối đa thời gian mất điện, ảnh hưởng khách hàng. Ông Ninh Vân Phong, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên cho biết.
Công ty Điện lực Thái Nguyên cũng đã chủ động làm việc với 144 khách hàng lớn có sản lượng lớn hơn 1 triệu kWh trên năm. Thì chúng tôi đã có ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải với khách hàng và đã được sự đồng thuận rất là cao từ phía khách hàng. Ngoài ra, phía khách hàng sinh hoạt thì chúng tôi đã có những cái tuyên truyền, khuyến cáo và có cái công cụ để hỗ trợ nhân dân, khách hàng sử dụng điện, tư vấn, sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
Do mùa nắng nóng cũng trùng với mùa mưa bão, nên Điện lực Thái Nguyên cũng tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, bảo đảm hệ thống điện an toàn, cung cấp điện ổn định cho sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Với chủ đề phát thanh đa dạng trong chuyển đổi số, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 được tổ chức vào đầu tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên của ngành phát thanh cả nước.
Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 phản ánh thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, hội nhập quốc tế. Sau hơn một năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13, công tác phòng chống dịch COVID-19.
Cùng với các hạng mục thi chính là phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm, kịch truyền thanh, phát thanh trực tiếp. Điểm mới của Liên hoan phát thanh lần này đó là có thêm các giải thưởng như
giọng vàng dành cho phát thanh viên và người dẫn chương trình xuất sắc, kỹ thuật dàn dựng chương trình ấn tượng, ứng dụng nền tảng số trong chương trình phát thanh trực tiếp được tôn vinh trong đêm trao giải.
Liên hoan phát thanh, nơi gặp gỡ và chia sẻ nghiệp vụ của những nhà báo phát thanh Việt Nam.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa rải rác và có lúc có nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày rải rác có nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày rải rác có nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23 đến 29 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa rải rác và có lúc có nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày rải rác có nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Quý thính giả đón nghe những nội dung tiếp theo sẽ có trong chương trình: Thá nhân đạo lan tỏa lòng nhân ái, tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa, lan tỏa tình yêu thành phố qua tác phẩm nghệ thuật.
Thưa quý thính giả, năm 2022 là năm thứ hai triển khai chính thức tháng nhân đạo. Đây là dịp cao điểm toàn dân làm nhân đạo, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động thực tiễn của các tầng lớp nhân dân trong công tác nhân đạo. Tạo phong trào thi đua làm việc thiện sâu rộng, góp phần thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng cộng đồng đoàn kết giàu lòng nhân ái.
Gia đình anh Vũ Văn Trường và chị Hoàng Thị Mỹ là hộ đặc biệt khó khăn của xóm Bản Cái, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương. Con trai lớn là em Vũ Tiến Hưng và anh Trường phát hiện căn bệnh suy thận hơn 5 năm nay. Gia đình phải vay mượn khắp nơi để có tiền chữa trị. Khó khăn càng thêm khó mà bệnh tình hai bố con anh chẳng thuyên giảm là bao, anh Trường chia sẻ.
Bản thân tôi có muốn đi chữa trị, nhưng mà hiện tại là gia đình thu nhập khó khăn, là không có tiền đi điều trị.
Không những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, hiện nay gia đình anh chị cũng đang gặp khó khăn về nơi ăn chốn ở. Căn nhà sàn của gia đình được dựng lên đã hơn 10 năm. Trải qua nắng mưa, thời gian, hiện nay căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn để ở, đặc biệt khi mùa mưa đang sắp đến. Anh Trường nói những khó khăn về ngôi nhà của mình.
Khi mà mưa to, gió lớn thì cái nhà sợ cột kèo, nó sợ gió lớn nó đổ thì tôi phải xuống chạn ở.
Trước hoàn cảnh của gia đình anh Trường, thời gian vừa qua, chính quyền địa phương, các hội đoàn thể và các nhà hảo tâm đã có nhiều hoạt động thiện nguyện, đóng góp những phần quà tuy giá trị nhỏ về vật chất nhưng ấm áp về tinh thần, với mong muốn cuộc sống của gia đình sẽ vơi bớt khó khăn. Ông Nguyễn Văn Biểu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Trạch, Phú Lương, cho biết về hỗ trợ của xã đối với gia đình khó khăn.
Trong cái thời gian vừa qua thì địa phương thì cũng có quan tâm, đó là tạo điều kiện cho gia đình từng bước ổn định trong sản xuất, thì cũng đã hỗ trợ cho gia đình một con bò theo cái chương trình 4135 của chính phủ. Gia đình hiện nay thì cũng chăm sóc rất là tốt.
Chị Nguyễn Thùy Dương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Ánh Dương, thành phố Phổ Yên nói:
Thông qua hội chữ thập đỏ các cấp, tôi có biết đến trường hợp của nhà anh Trường, hoàn cảnh thì khó khăn. Tôi và các doanh nghiệp, các đơn vị khác sẽ và đang kêu gọi ủng hộ để có thể là xây dựng cho gia đình nhà anh Trường có một ngôi nhà khang trang để cho anh chị yên tâm hơn về mùa mưa bão sắp tới.
Tháng nhân đạo năm 2022 với chủ đề gắn kết cộng đồng, lan tỏa hành động nhân ái, mang theo thông điệp mong muốn mọi người hãy kề vai sát cánh bên nhau bằng những việc làm ý nghĩa thiết thực. Từ mỗi hành động nhân ái nhỏ bé sẽ có tác động lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, nhân lên thành nhiều hành động đẹp, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, một xã hội giàu nhân ái, tràn đầy tình yêu thương.
Tiếp tục chương trình thời sự. Bộ Y tế vừa có văn bản số 2213 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa. Theo Bộ Y tế, hiện nay dịch COVID-19 tại nước ta đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc với số ca nhiễm tử vong giảm rõ rệt, hiện chỉ còn dưới 10 ca tử vong trên ngày. Tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cao trên phạm vi toàn quốc trên 96% ở trên nhóm 12 tuổi và đang được triển khai tiêm vaccine cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Vaccine dự phòng COVID-19 vẫn có hiệu quả với các biến thể virus SARS-CoV-2 hiện đang được lưu hành. Căn cứ tình hình khả năng đáp ứng dịch COVID-19 của nước ta và thực hiện nghị quyết số 38 của Chính phủ ban hành chương trình phòng chống dịch COVID-19 với quan điểm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phòng chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro, bảo đảm hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả giữa các biện pháp phòng chống dịch với các biện pháp khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa, di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng kể từ 0 giờ ngày 30 tháng 4, Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát, phát hiện sớm và điều tra xử lý ổ dịch COVID-19 kịp thời, hiệu quả theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các bộ ngành để bảo vệ sức khỏe nhân dân, duy trì thành quả chống dịch hiện nay, với mục tiêu đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết. Trước hết, các địa phương cần chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời. Bộ Y tế tiếp tục cập nhật cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước để có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.
Ngày 5 tháng 5, ngành y tế phối hợp với Viễn thông Thái Nguyên hướng dẫn lãnh đạo cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện triển khai văn bản và lập hồ sơ điện tử ngành y tế. Hiện nay hầu hết các đơn vị trực thuộc Sở Y tế mới triển khai chữ ký số trên các văn bản đi chứ chưa triển khai văn bản điện tử hoàn toàn. Với mục đích tiếp tục tăng cường sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, chuyển phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang làm việc qua mạng với văn bản điện tử, đại diện Viễn thông Thái Nguyên đã hướng dẫn học viên các quy trình về soạn thảo và ký ban hành văn bản điện tử, chuyển giao phân phối, chỉ đạo giải quyết văn bản đến trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn cách tạo lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan trên hệ thống. Ngay sau đợt hướng dẫn này, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ quy trình soạn thảo và ký ban hành văn bản điện tử theo quy định tại Nghị định số 30/2020 của Chính phủ, sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ của đơn vị.
Nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, góp phần bảo vệ hành lang an toàn giao thông, thời gian qua các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhân rộng phong trào trồng hoa, thu hút đông đảo chị em tích cực hưởng ứng. Từ sự tận tâm thiết kế của chị em, những chậu hoa cây cảnh được trồng mới đã tỏa hương, khoe sắc giúp người dân trong khu vực có điểm dừng chân thư giãn. Đến nay mô hình đã được triển khai ở 32 trên 32 xã phường với 425 đoạn đường thay hoa cỏ dại với tổng số trên 75 km đường hoa. Từ đó góp phần thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đặc biệt ý thức bảo vệ môi trường của người dân theo đó cũng được nâng lên.
Vụ án ông Nguyễn Hồng Quang trú tại xóm Phả Lý, xã Văn Hán, Đồng Hỷ khởi kiện yêu cầu Tổng Công ty Điện lực miền Bắc bồi thường thiệt hại về sức khỏe do bị điện cao thế giật đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên án vào chiều 5 tháng 5. Hội đồng xét xử nhận định trách nhiệm bồi thường thuộc về Điện lực Đồng Hỷ với số tiền hơn 674,1 triệu đồng, đã thực hiện là 585 triệu đồng. Điện lực Đồng Hỷ phải đền bù tiền giảm sút thu nhập cho ông Quang và người chăm sóc là 7 triệu đồng một tháng cho tới khi nạn nhân qua đời. Căn cứ lời khai của các bên đương sự, hồ sơ giải quyết tin báo của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đồng Hỷ và các tài liệu liên quan, hội đồng xét xử xác định ngày 21 tháng 7 năm 2019, ông Nguyễn Hồng Quang trong quá trình di chuyển ô che nắng tại bãi chè của gia đình mình thì bị điện cao thế từ đường dây 35 kV nhánh rẽ Văn Hán phóng điện gây bỏng nặng, dẫn đến phải cắt cụt 1/3 dưới cả hai cánh tay và cẳng chân bên trái. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 92%. Do không thống nhất được mức bồi thường, ông Nguyễn Hồng Quang quyết định khởi kiện vụ việc. Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử nhận định nương chè nơi xảy ra vụ việc có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Hồng Quang chưa được thu hồi hoặc bồi thường. Hỗ trợ do nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, vị trí đường dây cách mặt đất 4,27 m là không đảm bảo an toàn theo quy định và lỗi thuộc về phía điện lực. Tuy nhiên, do không đồng ý với cách tính và mức đền bù nên phía bị đơn đã kháng cáo. Theo kết luận của hội đồng xét xử, các đương sự có quyền khiếu nại trong thời hạn 1 năm kể từ ngày bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật. Thưa quý thính giả, hòa chung không khí hân hoan phấn khởi của nhân dân sau khi Phổ Yên chính thức trở thành thành phố, các nhà thơ, nhạc sĩ đã sáng tác nhiều tác phẩm thi ca thể hiện sâu sắc tình yêu với quê hương, con người Phổ Yên nói riêng và Thái Nguyên nói chung, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trước sự kiện trọng đại này.
Đi trên thành phố yên bình, dạt dào khúc ca thơ nào âm vang. Dấu xưa hơn 1.000 năm, vua Lý Giang chân sinh hạ nơi đây.
Đó là những ca từ lắng đọng cảm xúc trong bài hát về thành phố Phổ Yên sẽ được công diễn tại lễ công bố nghị quyết số 469 ngày 15 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành phố Phổ Yên tới đây. Để lấy cảm hứng viết nên những bài hát, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã có chuyến thực tế tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nói về những suy nghĩ về thành phố Phổ Yên.
Đối với thành phố Phổ Yên thì chúng ta biết rồi là một thành phố trẻ, rất trẻ. Và có lẽ đây cũng là một trong những cái chuẩn bị cho đón nhận những cái rất là mới đối với Phổ Yên. Thì âm nhạc tôi nghĩ rằng là một trong những cái động lực để cho chúng ta cảm thấy rằng nếu chúng ta không có thể hy vọng hoặc là phát triển như là những cái ca khúc hoặc là những cái nét nhạc mà ta nghĩ ra hoặc là ta có cảm xúc đưa ra nữa, thì đó là những cái điều chúng ta luôn luôn phải phấn đấu lên, phải vượt lên.
Thông qua thực tế sáng tác, các văn nghệ sĩ đã đưa vào các tác phẩm đầy đủ tinh hoa, sức mạnh của địa phương cũng như bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc thành phố Phổ Yên. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết.
Một trong những cái điểm sáng theo tôi nghĩ đó chính là thành phố Phổ Yên của chúng ta gồm những cái khu công nghiệp, rồi gồm những cái tổ hợp về dân sinh, và đặc biệt nữa là có những cái tư duy về xây dựng, biến một cái vùng nông thôn trước đây, một cái huyện trở thành một cái trung tâm về công nghiệp.
Ông Phạm Xuân Đương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên chia sẻ về những cảm xúc.
Chào ngày mới yên bình, nó thể hiện cả về vấn đề chính trị, về vấn đề kinh tế, về văn hóa, về xã hội, và cho một cái vùng đất, cho một cái vùng quê từ cái văn hóa thuần nông mà trở thành như vậy là một cái vùng công nghiệp lớn.
Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phổ Yên đang sống trong niềm vui, tự hào và đặt nhiều kỳ vọng vào việc xây dựng và phát triển một thành phố đô thị hiện đại, văn minh. Sau hơn 7 năm thành lập, từ chỗ là một thị xã non trẻ, đến nay Phổ Yên đã trở thành cực tăng trưởng kinh tế phía Nam của tỉnh và nằm trong nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng GDP nhanh nhất khu vực miền Bắc.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc có nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có lúc có nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng. Những người thực hiện: Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Xuân Lương, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.
Vòng trung khảo liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 8 năm 2022.
Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ an ninh tổ quốc, chính sách dân tộc và đường lối đối ngoại, xu thế hội nhập của đất nước. Đồng thời phản ánh thành tựu phát triển kinh tế xã hội sau một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, những kết quả của công cuộc phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.
6 thể loại dự thi gồm phóng sự, phỏng vấn, chương trình phát thanh chuyên đề hoặc talk show, kịch truyền thanh và chương trình phát thanh trực tiếp. Liên hoan phát thanh lần thứ 15 có các hạng mục giải thưởng dành cho phát thanh viên và dẫn chương trình, kỹ thuật viên dàn dựng và ứng dụng trên nền tảng số.
Tác phẩm tham dự liên hoan phát thanh là những tác phẩm đã được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam hoặc trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến 30 tháng 4 năm 2022.
Tác phẩm dự thi xin gửi về địa chỉ Ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội trước ngày 4 tháng 5 năm 2022. Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ www.liênhoanphatthanh.vov.vn.
Liên hoan phát thanh toàn quốc, điểm hẹn nghiệp vụ của những người làm phát thanh.